Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan đang ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải và áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với cuộc tranh luận của Đức Giêsu với nhóm kinh sư và người Pharisêu trong hành trình sứ vụ của Người. Cuộc tranh luận này diễn ra ngay sau khi Đức Giêsu gọi người thu thuế Lê-vi trở thành môn đệ của Người và cùng dự tiệc với những người thu thuế và tội lỗi khác tại nhà Lê-vi. Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan đang ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đối với các kinh sư và người Pharisêu, cầu nguyện và ăn chay là hai tiêu chuẩn dùng để xét xử một người có đạo đức hay không, và một cách gián tiếp đánh giá người thầy của các môn đệ đó. Bằng một câu hỏi, họ đã quy tội Đức Giêsu và các môn đệ là những kẻ không đạo đức vì mê ăn uống. "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ?" Với người Do Thái, ăn chay là dâng chính thân xác mình để cầu xin sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Các môn đệ Đức Giêsu không cần phải ăn chay, vì họ đang có Chúa hiện diện giữa họ. Chàng rể là Đức Giêsu và khách dự tiệc cưới là những môn đệ của Người. Sẽ có ngày Đức Giêsu rời bỏ các môn đệ, lúc đó họ sẽ ăn chay. Như vậy, khi miễn chuẩn cho các môn đệ khỏi việc chay tịnh, Đức Giêsu muốn cho thấy rằng Người chính là đấng cứu thế, con người không còn phải mong đợi gì nữa. Thời cứu thế đã đến, con người không còn phải chay tịch, trái lại, họ phải vui mừng, hoan hỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chẳng ai phải ăn chay khi chàng rể còn ở với họ, cũng chẳng ai phải u dột buồn sầu khi đang sống cùng với đấng cứu thế. Thời của đấng cứu thế không phải là thời của tang chế, u dột, mà là thời của hân hoan. Đức Giê-xu kêu gọi chúng ta đem tinh thần vui tươi của nước trời vào trong hoàn cảnh sống hàng ngày. Người đưa cho chúng ta một lối sống mới hợp theo chương trình cứu độ. Không thể xé áo mới lấy vải và áo cũ, cũng không thể đổ rượu mới vào bầu già cũ, nhưng phải thay đổi hoàn toàn đời sống, hay nói một cách gợi hình hơn, phải lột xác. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, đã mặc lấy áo mới là Đức Kitô thì hãy bỏ đi chiếc áo cũ. Đã nếm thử rượu mới là Đức Kitô thì phải thay đổi bầu da mới. Nghĩa là hãy mặc lấy tâm tình mới là sự hoán cải tận căn, chứ không phải chỉ là những thứ bề ngoài. Hãy sẵn sàng biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Hãy dẹp bỏ những sự cũ kỹ không thích hợp với những điều mới trong tinh thần của Thiên Chúa. Hãy từ bỏ lối sống theo tính xác thịt để hướng về đời sống theo thần khí. Chẳng ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô nhưng lại đeo đuổi những gì nghịch với tin mừng. Chẳng ai đi theo Chúa Kitô nhưng lại không muốn sống theo giáo huấn của người. Chẳng ai muốn là thành phần của giáo hội, nhưng lại chống bán giáo hội. Thỏa hiệp để được cả đạo lẫn đời như thế, thật sự không thích hợp với tinh thần nước trời, và cũng chỉ là đánh mất bản thân mà thôi. Lạy Chúa, Chúa đã ban rượu mới là giao ước mới cho chúng con, thì xin Chúa cũng giúp chúng con biến đổi tâm hồn mình thành bình gia mới, đầy tình yêu mới, để đời chúng con mỗi ngày mỗi đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương rất Chúa, cũng đôi tay này đã bao lần con hững hờ thứ cho anh em. Đã bao nhiêu lần con làm dấu thiên sư niềm tin, nhưng cũng đôi tay này chẳng đem nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin. Cuộc đời con mãi ngang nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi rằng co giữa hai chiều bao dung chân. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha, tìm người đổi thay trái tim con. Chiều bao dung chấp nhận, Chúa ơi mong con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha, vì người đời thay trái.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tham gia tháng bảo vệ môi trường. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu tham gia bảo vệ thiên nhiên và cầu nguyện để hội nghị thượng đỉnh COP27 mang lại thành quả tốt đẹp. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên, cử hành vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 với chủ đề lắng nghe tiếng kêu của thiên nhiên và cũng là khởi đầu mùa thiên nhiên kéo dài đến ngày 4 tháng 10 tới đây, lễ Thánh Francisco Assisi. Trong đó, toàn thể giáo hội được mời gọi dấn thân tiến đến một nền môi sinh toàn diện. Đức Thánh Cha nói, ước gì ngày cầu nguyện năm nay có thể giúp mọi người dấn thân cụ thể trong việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Nạn nhân của sự tiêu thụ thái quá của chúng ta, mẹ đất, đang rên xiết và khẩn xin chúng ta ngừng những lạm dụng và tàn phá. Trong mùa thiên nhiên này, chúng ta hãy cầu nguyện để hội nghị thượng đỉnh COP27 và COP15 của Liên Hiệp Quốc có thể liên kết gia đình nhân loại trong việc quyết liệt đương đầu với hai cuộc khủng hoảng về khí hậu và sự thu hẹp khắc nghiệt sinh vật. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tình trạng khó khăn của trái đất chúng ta. Một đàn tiếng nói của thiên nhiên là một bài ca dịu dàng chúc tụng Chúa về những gì Ngài đã làm. Nhưng đàn khác, thiên nhiên đang trở thành một tiếng kêu cay đắng, than trách về những ngược đãi của con người chúng ta. Kèm theo tiếng kêu đó, có tiếng kêu của các dân tộc nghèo nhất đang bị thử thách vì những thay đổi khí hậu, hạn hán và lụt lội bất ngờ, và những thái độ cường quyền, tham hố giàu sang của những người già điếc trong những đòi hỏi của công ích và các thế hệ mai sau, không do dự khai thác bóc lột vô độ nước và đất đai. Vì thế, Đức Thánh Cha hiệp với các giáo hội kỳ tổ khác, với ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và các chính quyền, các nhà khoa học, người trẻ và bao nhiêu hiệp hội đang kêu gọi hãy có những quyết định chính trị nghiêm túc để ngăn chặn sự sụp đổ của trái đất. Và một điều không thể thiếu được, đó là mỗi người chúng ta hãy thay đổi lối sống hàng ngày. Tin Kazakhstan, chuẩn bị thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Nur Sultan. Hàng chục ngàn tín hữu từ nhiều nơi ở Trung Á sẽ về Nur Sultan, thủ đô của Kazakhstan, để tham dự thánh lễ duy nhất do Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong cuộc viếng thăm tại nước này. Thánh lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ 45 phút chiều thứ Tư 14 tháng 9 tới đây tại quảng trường hội chợ triển lãm ở thủ đô Kazakhstan. Ban báo chí Hội nghị Thế giới kỳ bày các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống cho biết các khách đến từ Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nga và cả Mông Cổ. Chính phủ thành phố Nur Sultan sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở cho các khách, các công dân và các tín hữu. Hơn 3.000 tín hữu hành hương người Kazakhstan cùng với các giáo sĩ và tu sĩ từ thành Karaganda, Akmola, Bắc Kazakhstan và miền Almaty sẽ đến viếng thăm thủ đô Kazakhstan. Cho đến nay, đã có hơn 100 phái đoàn đến từ gần 50 nước đăng ký tham dự hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có Hồi giáo, Kitô, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Lão giáo, đạo Zoroaster và thần đạo Nhật Bản. Tin Karlsruhe, Đức Quốc. Đại hội của Hội đồng Đại kết tại Đức. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã khai diễn tại thành phố Karlsruhe, Nam Đức và kéo dài tới 8 tháng 9 tới đây với sự tham dự của 800 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới. Đại hội có chủ đề là Tình yêu Chúa Kitô chuyển động, hòa giải và hiệp nhất thế giới. Ngoài ra, có các cố vấn, quý khách và những khách đến viếng thăm, tổng cộng khoảng 4.000 Kitô hữu tham dự đến từ hơn 100 quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập hồi năm 1948, Hội đồng Đại kết nhóm đại hội tại Đức tuy không phải là thành viên hội đồng đại kết, tòa thánh cũng cử một phái đoàn 20 người do đức thống y Kurt, người Thụy Sĩ, bộ trưởng bộ hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ hướng dẫn. Trong đó cũng có đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức Georg Bartzing đến tham dự đại hội này. Đức thánh cha cũng sẽ gửi sứ điệp đến đại hội. Hội đồng này quy tụ khoảng 352 giáo hội không công giáo, gồm chính thống, tin lành và anh giáo, với khoảng 580 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng nhóm đại hội cứ 6 hoặc 8 năm một lần và là thẩm quyền cao nhất. Đại hội kỳ 10 trước đây đã diễn ra hồi năm 2013 tại thành phố Uppsala, Thụy Điển. Trong dịp đại hội tại thành phố Karlsruhe này, các đại biểu sẽ bầu các thành viên của Ủy ban Trung ương gồm 150 người và bầu ban chấp hành với vị tổng thư ký. Trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương gần mãn nhiệm đã bầu vị tổng thư ký mới, vị thứ 8 trong lịch sử hội đồng đại kết. Đó là mục sư Jerry Pillay, thuộc giáo hội tin lành trưởng lão bên Nam Phi, 68 tuổi, hiện là khoa trưởng, khoa thần học và tôn giáo thuộc Đại học Pretoria. Mục sư có gia đình và ba người con và từng là chủ tịch Liên hiệp Thế giới các giáo hội tin lành cải cách từ năm 2010 đến năm 2017. Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, ông Frank-Walter, đã hiện diện và lên tiếng trong buổi khai mạc đại hội. Lên tiếng trong dịp này cũng có một đại diện của Hội đồng Trung ương Do Thái tại Đức cũng như một đại diện của Hồi giáo tại nước này. Trong đại hội cũng bàn về việc đối thoại Kitô, các vấn đề thần học và chính trị xã hội, sự thay đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, giải trừ võ trang, chiến đấu chống nghèo đói. Cuộc chiến giữa Nga chống Ukraine cũng là một bóng đen ảnh hưởng trên đại hội, vì trong số các thành viên của hội đồng đại kết cũng có những giáo hội đòi trục xuất giáo hội chính thống Nga ra khỏi hội đồng này vì lập trường của đức thượng phụ giáo chủ Kirill. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hội đồng quyết định duy trì sự đối thoại và vì thế, trong số các tham dự viên cũng có các đại biểu của giáo hội chính thống Nga. Với khoảng 90 triệu tín hữu, giáo hội có đông tín hữu nhất trong số các giáo hội thành viên của hội đồng đại kết. Phát ngôn viên của hội đồng là bà Marianne Ernesten, gọi đại hội này là một diễn đàn đặc biệt về cuộc đối thoại thế giới. Không ai ngoài hội đồng đại kết có thể đưa tất cả các giáo hội cùng ngồi vào một bàn. Điều này đặc biệt quan trọng hiện nay. Bà nói, chúng ta đang sống những cuộc khủng hoảng lớn, chiến tranh tại Ukraine, nạn đói đang gia tăng trên thế giới, hoặc những rúng động xã hội vì giá lương thực và năng lượng đang tiếp tục gia tăng. Tất cả những cuộc khủng hoảng ấy đòi một cuộc đối thoại quốc tế được tăng cường. Ngoài các phiên họp chính thức trong 9 ngày, thành phố Karlsruhe và bang Baden-Württemberg ở địa phương cũng tổ chức 250 sinh hoạt song song về văn hóa và gặp gỡ, không kể các buổi lễ tôn giáo theo các truyền thống và nghi lễ Kitô khác nhau. Tin Vatican thông cáo kết thúc khóa họp của Hậu Y Đoàn. Chiều tối ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh ra thông cáo tóm tắt hai ngày họp của Hậu Y Đoàn như sau. Với cuộc họp chiều nay, ngày 31 tháng 8 năm 2022, khóa họp của các Hậu Y về Tông Hiến mới Praedicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, đã chấm dứt. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong bầu khí huynh đệ, có gần 200 Hậu Y thường phụ công giáo đồng phường, các bề trên của phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Các cuộc họp trong các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ và cuộc họp chung tại hội trường đã tạo cơ hội trao đổi về nhiều khía cạnh của Tổng Hiến và về đời sống giáo hội, trong khi khóa họp chót chiều ngày 31 tháng 8 bàn về năm Thánh Hy vọng 2025. Với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô, khóa họp của Hậu Y Đoàn kết thúc và mỗi vị trở về giáo phận của mình. Ngoài thông cáo trên đây, trên báo chí cũng đăng một số tin chi tiết về hai ngày họp của các vị hồng y. Ký giả Matteo Manzucci của báo Infoglio số ra ngày 30 tháng 8 vừa qua cho biết, trong cuộc họp sáng ngày 29 tháng 8 tại hội trường thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha lắng nghe và ghi chú. Một vấn đề được nêu lên là vấn đề các giáo dân làm bộ trưởng của các bộ của tòa thánh. Nguồn mạch quyền tài khoán này đến từ thánh chức hay là do quyền tối hậu của Đức Giáo Hoàng? Cần xác định giáo dân, phụ nữ có thể làm bộ trưởng của các bộ nào? Một nhận xét thứ hai được nêu lên là sự lạm dụng từ Synodalita, được dịch ra tiếng Việt là đồng hành hay hiệp hành. Có học y hỏi, Synodalita là gì? Hiện nay, người ta dùng từ này để chỉ mọi sự, cả những điều liên hệ tới sự hiệp thông hơn là hiệp hành hay đồng hành. Có vị thượng phụ Đông Phương thì nói, đối với chúng tôi, Synodalita là điều hệ trọng và là công việc của các giám mục. Tin Roma. Mệnh lệnh của Tòa Thánh về lời của Đức Thánh Cha về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tòa Thánh nhắc nhở rằng, những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco về chiến tranh Ukraine cần phải hiểu và giải thích như một tiếng nói bảo vệ sự sống con người, chứ không phải là một lập trường chính trị. Còn nhớ, trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các nạn nhân vô tội trong chiến tranh ở Ukraine, và tuy không nêu đích danh, Ngài cũng nhắc đến một vụ một phụ nữ Nga, bà Naya Grushina, bị giết trong vụ khủng bố bằng xe bom ở Moscow. Bà là con gái của một triết gia ảnh hưởng tới Tổng thống Putin và cũng là một ký giả ủng hộ chiến tranh ở Ukraine. Dư luận tại Ukraine và cả Ba Lan mạnh mẽ phê bình Đức Thánh Cha đã đặt nạn nhân cùng hàng với những người gây chiến tranh. Trong thông cáo công bố trưa 30 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh nói rằng, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco và các cộng sự viên lên tiếng về vấn đề này. Những lên tiếng đó có mục đích chính yếu là mời gọi các mục tử và tín hữu cầu nguyện và tất cả những người thiện chí liên đới và nỗ lực tái tạo hòa bình. Trong nhiều dịp cũng như những ngày gần đây đã xảy ra những tranh luận trong dư luận về ý nghĩa chính trị cần gắn cho những lời lên tiếng này. Trong vấn đề này, Tòa Thánh tái khẳng định rằng những lời của Đức Thánh Cha về thảm trạng ấy cần được đọc như một tiếng nói được đóng lên để bảo vệ sự sống con người và các giá trị đi kèm, chứ không phải là một lập trường chính trị. Liên quan đến chiến tranh với những chiều kích rộng lớn ở Ukraine do Liên bang Nga khởi sự, những can thiệp của Đức Thánh Cha Francisco thật rõ ràng và minh bạch trong việc lên án chiến tranh như một điều bất công về luân lý, không thể chấp nhận được, man rợ, điên rồ, kinh tởm và phạm thánh. Tin Berlin, Đức Quốc. Các giáo mục Công giáo Đức tăng cường giúp Kitô hữu tại Trung Đông. Các giáo mục Công giáo Đức muốn tăng cường việc giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Quyết định trên đây đã được đề ra vào cuối khóa họp trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Berlin của tổ chức Pro Oriente Phò Đông Phương. Chủ đề của khóa họp là những con đường mới cho các Kitô hữu tại Trung Đông. Trong số các tham dự viên có hơn 30 đại diện của các giáo hội Kitô đến từ 7 nước, đặc biệt là Đức Tổng Giáo mục Gonzaga, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Maronit đặc trách ngoại vụ và mục sư Nasla Kastat, Chủ tịch Liên hiệp Thế giới các giáo hội Tin lành cải cách, cả hai vị đều đến từ Liban. Đức cha Udo Ben, giám mục phụ tá giáo phận Mainz, kiêm chủ tịch nhóm làm việc của Hội đồng Giáo mục Đức về Trung Đông, nói rằng, các Kitô hữu tại Trung Đông cần được giúp đỡ để ở lại và giữ vai trò trong xã hội và góp phần vào việc kiến tạo hòa bình và hòa giải. Họ không thể tự coi mình chỉ là một nhóm thiểu số, nhưng họ cần được trợ giúp để giúp xây dựng xã hội. Đức cha Ben cũng nhận xét rằng, chúng tôi nhận thấy thật là điều khích lệ đối với các Kitô hữu Trung Đông khi họ biết chúng ta quan tâm đến tình trạng của họ tại thế giới Ả Rập và tham dự vào những dự án chuyên biệt. Mục sư Kassat nhấn mạnh, các giáo hội Kitô cần liên kết với nhau để bảo vệ phẩm giá con người và mang lại hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người bị ở ngoài lề, dù đó là người trẻ, phụ nữ hay người thường.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm căn bản về hòa bình và sứ mạng kiến tạo hòa bình của người Kitô hữu. Người Kitô hữu có trách nhiệm xây dựng hòa bình khởi đi từ việc hòa giải trong chính nội tâm, hòa giải với tha nhân và gắn kết với Đức Kitô. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những đóng góp của giáo hội trong tiến trình xây dựng hòa bình và gìn giữ hòa bình thế giới. Ở bài trước chúng ta đã nói, Kitô hữu phải luôn sẵn sàng hòa thuận và tha thứ cho nhau để kiến tạo bình an đích thật. Vậy, hòa giải hay tha thứ nghĩa là gì? Tha thứ hiểu theo nghĩa nôm na là việc có chủ ý và tự nguyện đổi cảm giác và thái độ trước những xúc phạm của người khác với mình. Tha thứ cũng là từ bỏ ý định báo thù hay trừng phạt kẻ đã xúc phạm mình, dù có thể việc trừng phạt ấy là hợp pháp hay hợp lý về mặt đạo đức, với một ước mong rằng người đã phạm lỗi sẽ có cơ hội trở nên tốt hơn. Trong thực tế, người ta có thể gây ra cho người khác những điều khủng khiếp như xúc phạm đến nhân phẩm của họ, làm họ mất ảnh hưởng xã hội bằng cách nói dối, bôi nhọ hay phản bội. Trong những trường hợp ấy, thay vì trở nên căm phẫn, bực bội về điều mà mình không thể tránh được, người Kitô hữu chọn tha thứ để xây dựng hòa bình và đạt được hòa bình nội tâm. Sự tha thứ không làm nhẹ đi tính nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra và cũng không thể lật ngược được điều đã xảy ra. Tha thứ nghĩa là đưa Thiên Chúa vào trong cuộc, như lời Thánh Vịnh đã nói: Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Vì khi có Thiên Chúa hiện diện và hậu thuẫn, người Kitô hữu có sức mạnh để tha thứ và làm được những điều mà tưởng chừng không thể thực hiện được theo lẽ tự nhiên. Vậy một cách thực tế, giáo hội có thể làm gì cho hòa bình thế giới? Thưa, trước bất kỳ hoạt động nào bên ngoài, giáo hội cầu nguyện cho hòa bình. Kitô hữu tin rằng lời cầu nguyện có sức mạnh thay đổi thế giới. Như đã nói ở trên, cầu nguyện là một nguồn sức mạnh quan trọng trong việc kiến tạo hòa bình từ trong tâm hồn. Và đây là nỗ lực lớn nhất trong việc xây dựng hòa bình của người Kitô hữu. Khi công bố tin mừng giải thoát của Đức Giêsu, giáo hội không ngừng kêu gọi hòa bình và đòi buộc các tín hữu hoạt động vì hòa bình. Hàng năm, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, giáo hội cử hành Ngày Thế giới Hòa bình, trong đó có việc cầu nguyện cho hòa bình và học hỏi về các chủ đề nhằm bảo vệ hòa bình. Hơn nữa, giáo hội cũng nỗ lực tạo ra bầu khí hòa bình và yêu thương qua các sự kiện mang tầm mức quốc tế như Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Ngày Gia Đình Thế Giới, v.v. Giáo hội muốn qua đó biểu lộ niềm tin và một nền văn minh tình yêu và hòa giải. Nền văn minh này không chỉ có giá trị về mặt lý thuyết, nhưng còn có thể thực hiện được trong thực tế. Khi các Kitô hữu sống tin mừng của Đức Giêsu, họ trở thành phong trào hòa bình lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, khi cử hành phụng vụ và các lời kinh nguyện trong cộng đồng sống động của các tín hữu, giáo hội cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Qua đó, các tín hữu học biết cách nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống hàng ngày. Thiên Chúa đã yêu con người trước và Ngài còn tiếp tục yêu thương như thế. Do đó, mọi Kitô hữu sẽ cố gắng đáp lại bằng tình yêu trong sự hiệp nhất và bình an. Vị Tổng Thư ký thứ nhì của Liên Hiệp Quốc, người đã từng được trao giải Nobel Hòa Bình đã nói: Theo kinh nghiệm của tôi, bất cứ khi nào người ta cố gắng sống tin mừng như Chúa Giêsu dạy, thì tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi mọi hung hăng, sợ hãi, buồn phiền đều nhường chỗ cho bình an và niềm vui. Cũng vậy, cựu vương của nước Bỉ đã từng nói rằng, lời cầu nguyện lớn nhất của con người không phải là xin chiến thắng, mà là xin hòa bình. Vậy, giáo hội làm thế nào để có những ảnh hưởng về phương diện chính trị cho hòa bình thế giới? Thưa, giáo hội có đại diện ngoại giao trong 180 quốc gia. Qua cơ quan cấp quốc tế này, giáo hội làm tất cả những gì có thể cho hòa bình và góp phần bảo vệ hòa bình. Trước tiên, giáo hội bảo vệ các quyền con người từ tự do tôn giáo đến bảo vệ sự sống. Kế đến, giáo hội kêu gọi giải trừ vũ khí và khuyến khích phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở cho sự chung sống hòa bình trên thế giới. Giáo hội cũng cử các vị trung gian hòa giải đến các khu vực đang gặp khủng hoảng, làm cố vấn hay làm trung gian hòa giải cho các tình huống căng thẳng giữa các quốc gia. Ví dụ, trong quá khứ, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1961 giữa Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy và nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev, hay cộng đồng San Egidio đã làm trung gian và đóng vai trò rất lớn trong việc ký kết Hiệp ước Hòa Bình cho cộng đồng Mozambique năm 1992, kết thúc cuộc nội chiến ác liệt kéo dài suốt 16 năm. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa cùng tìm hiểu về bản chất của sự tha thứ trong tương quan với hòa bình, về sự cộng tác của giáo hội cho hòa bình thế giới và về những ảnh hưởng của giáo hội trên phương diện chính trị với hòa bình toàn cầu. Vậy theo Dukat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy kiến tạo sự bình an nội tâm, nhờ đó góp phần mình vào sự hòa giải trong cộng đồng xã hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục nói về tương quan của Tòa Thánh với các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế trong vai trò cổ võ hòa bình. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Phân định đòi phải có một tương quan con thảo với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 5.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Có gần 20 đôi tân hôn được ngồi ở những hàng ghế đầu. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá, 8 giáo dân lần lượt đọc một đoạn tin mừng ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ tin mừng theo Thánh Matthew chương 13, câu 44, câu 47 và câu 48 như sau. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài mới về sự phân định, và bài đầu tiên này có tựa đề, phân định có nghĩa là gì? Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu một chu kỳ giáo lý mới về đề tài phân định. Phân định là một hành vi quan trọng, liên quan đến tất cả mọi người, vì những chọn lựa là phần thiết yếu của cuộc sống. Ta chọn một món ăn, một y phục, một học trình, một công việc, một tương quan. Trong tất cả những điều đó, có cụ thể hóa một dự phóng cuộc sống và cả tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói về sự phân định bằng những hình ảnh rút từ đời sống thường nhật. Ví dụ, người mô tả các ngư phủ chọn cá tốt và loại bỏ cá xấu. Hoặc một lái buồm biết nhận ra giữa bao nhiêu hạt trai, viên ngọc có giá trị hơn. Hoặc người kia khi cày bừa trong cánh đồng gặp phải một cái gì đó là một kho tàng. Dưới ánh sáng ví dụ đó, sự phân định là một việc tập luyện trí tuệ, kỹ năng và cả ý chí để đón nhận thời điểm thuận tiện. Đó là những điều kiện để thực hiện một sự chọn lựa tốt. Cũng có một giá phải trả để phân định có thể trở thành hiệu năng. Để thi hành nghề nghiệp của mình tốt đẹp hơn, ngư phủ cần chấp nhận vất vả những đêm dài trên biển và loại bỏ một phần những cá đã đánh được, chấp nhận một sự mất mát lợi lộc để mang lại điều tốt cho những người mình nhắm tới. Người buôn ngọc không do dự chi tất cả để mua viên ngọc, cũng xảy ra như vậy với người gặp một kho tàng. Những tình trạng bất ngờ không định trước, trong đó điều cơ bản là nhận ra tầm quan trọng và sự cấp thiết đưa ra quyết định. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, Tin Mừng đề nghị một khía cạnh quan trọng khác của sự phân định, nó bao gồm những tình cảm. Người đã tìm được một kho tàng thì không thấy khó khăn khi phải bán tất cả, niềm vui của họ càng lớn. Từ mà Thánh Sử Matthew sử dụng chỉ một niềm vui rất đặc biệt mà không thực tại nhân trần nào có thể mang lại, và thật vậy, từ ấy rất ít được dùng trong các đoạn khác của Tin Mừng. Tất cả các đoạn đó đều nói về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đó là niềm vui của các đạo sĩ sau một hành trình dài đằng đẵng và vất vả, đã thấy ngôi sao tái xuất hiện. Đó là niềm vui của các phụ nữ lúc từ ngôi mộ trống trở về, sau khi nghe thiên thần loan báo Chúa sống lại. Đó là niềm vui của người đã tìm thấy Chúa. Trong ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ phân định đối với chúng ta. Những hình ảnh người nông dân, người đánh cá, người lái buôn là ví dụ những gì xảy ra trong nước trời. Một nước được biểu lộ qua những hành động thông thường của cuộc sống, đòi phải có lập trường. Vì thế, cần có sự phân định. Những chọn lựa lớn có thể nảy sinh từ những hoàn cảnh thoạt nhìn có vẻ là phụ thuộc, nhưng chúng tỏ ra có tính cách quyết định. Chúng ta hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các tông đồ Gioan và Andre với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ nảy sinh từ một câu hỏi đơn sơ, Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem. Một lời trao đổi rất ngắn, nhưng là khởi đầu của một sự thay đổi, đánh dấu trọn cuộc đời. Sau đó, nhiều năm, Thánh Sử Tin Mừng tiếp tục nhắc nhớ cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi vĩnh viễn bản thân Ngài, và cũng nhớ rõ giờ giấc. Bấy giờ là khoảng 4 giờ chiều. Đó là giờ, trong đó thời gian và vĩnh cửu gặp nhau trong cuộc sống của thánh nhân. Tri thức, kinh nghiệm, tình cảm, ý chí, đó là một vài yếu tố quan trọng để phân định. Qua các bài giáo lý này, chúng ta sẽ xét những yếu tố khác cũng quan trọng. Như tôi đã nói, sự phân định bao hàm sự vất vả. Theo Kinh Thánh, chúng ta không đứng trước một cuộc sống đã được đóng gói và ta phải sống. Thiên Chúa mời gọi chúng ta lượng định và chọn lựa. Chúa đã tạo dựng chúng ta như những người tự do và người muốn chúng ta thực thi tự do của mình. Vì thế, phân định là điều đòi cố gắng. Chúng ta thường trải qua kinh nghiệm này, chọn một điều có vẻ là tốt, nhưng thực sự không phải như vậy. Hoặc biết đâu là điều thực sự là tốt, nhưng ta lại không chọn nó. Khác với loài vật, con người có thể sai lầm, có thể không muốn chọn một cách đúng đắn. Kinh Thánh chứng tỏ điều đó ngay từ những trang đầu tiên. Thiên Chúa ban cho con người chỉ thị rõ ràng, nếu người muốn sống, nếu muốn vui hưởng cuộc sống, thì hãy nhớ mình là thụ tạo. Người không phải là tiêu chuẩn điều thiện và điều ác, và những chọn lựa ngươi thực hiện sẽ có một hậu quả cho ngươi và cho những người khác cũng như cho thế giới. Ngươi có thể làm cho đất trở thành vườn cây tuyệt vời, hoặc biến nó thành sa mạc chết chóc. Một giáo huấn cơ bản, không phải tình cờ, đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Thiên Chúa và loài người. sự phân định vất vả, nhưng không thể thiếu được để sống. Nó đòi hỏi tôi biết mình, biết đâu là điều tốt cho tôi ở đây và lúc này. Nhận là, nó đòi phải có một tương quan con thảo với Thiên Chúa. Thiên Chúa là cha và không để chúng ta lẻ loi. Người luôn sẵn sàng khuyên nhủ chúng ta, khích lệ và đón nhận chúng ta. Nhưng người không áp đặt ý muốn của người. Tại sao? Vì Chúa muốn được yêu mến chứ không sợ hãi. Và tình yêu chỉ có thể sống trong tự do. Để học sống, chúng ta phải học yêu, và để được vậy, cần phải phân định. Ước gì Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh mỗi ngày, đặc biệt khi chúng ta phải chọn lựa. Bài huấn dụ bằng kinh ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Malta, Nigeria bên Phi Châu và Mỹ. Ngài nói, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em và thân quyến được các ơn khôn ngoan, vui tươi và an bình mà Chúa Thánh Linh độc ban. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 1 tháng 9 là kỷ niệm Thế chiến thứ hai bùng nổ, biến cố đã ghi đậm những nét đau thương cho quốc gia Ba Lan. Ước gì việc nhớ lại kinh nghiệm quá khứ, thúc đẩy anh chị em vun trồng hòa bình nơi bản thân, gia đình, trong đời sống xã hội và quốc tế. Xin mẹ Maria nâng đỡ anh chị em trong những chọn lựa hàng ngày, những điều thiện, công lý và liên đới với những người túng thiếu, làm nảy sinh trong tâm hồn anh chị em, hy vọng, vui tươi và tự do nội tâm. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các nhóm trẻ em chịu phép thêm sức, trong đó có nhóm thuộc giáo phận Chiavari. Ngài nói, các con thân mến, chỉ có Chúa Kitô mới có những lời mang sự sống đời đời. Cha cầu chúc các con luôn hăng say làm chứng cho tin mừng với niềm vui hàng ngày trong đời sống các con, được nâng đỡ nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt thân ái chào thăm các tín hữu đến từ thành Rieti và Amatrice, miền trung nước Ý, và Ngài nói, sự hiện diện của anh chị em gợi lại trong tâm trí tôi vụ động đất ngày 24 tháng 8 cách đây 6 năm tại Amatrice, Akumoli và Aquata del Tronto. Tôi nhớ đến và cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và tái bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ. Tôi cầu mong tiếp tục sự giúp đỡ của chính quyền và những người thiện chí để sự sống có thể tái sinh tại các lãnh thổ ấy. Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả, mỗi ngày hãy tìm được niềm can đảm và hy vọng nơi Thiên Chúa để sống trọn ơn gọi của mình. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, remitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chinh chiến con gieo an bình, trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi chinh chấm con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng.
Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ, người dân trong làng có thói quen hay tụ tập kể lể than phiền với nhau mãi về một vấn đề nào đó tiêu cực của bản thân hoặc người khác. Thói quen này khiến cho gương mặt của người dân mất đi vẻ tươi vui và không khí của ngôi làng luôn buồn bã và ảm đạm. Nhận thấy tình hình đó, một ngày nọ, vị trưởng làng đã cho triệu tập tất cả những người dân trong làng lại. Ông bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng việc kể cho họ nghe một câu chuyện hài hước rất buồn cười. Quả nhiên, tất cả mọi người đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi họ cười thỏa thích, vị trưởng làng kể lại câu chuyện vừa kể một lần nữa. Lần này, mọi người không còn cười ngặt nghẽo như vừa rồi, mà chỉ có vài người mỉm cười. Ông lại kể câu chuyện vừa rồi lần thứ ba. Và lần này thì không có ai cười nữa, mà nhiều người tỏ vẻ chán nản, ngáp ngắn, ngáp dài. Lúc này, vị trưởng làng mới điềm tĩnh nói: "Ông bà cô bác không thể cười khi nghe một câu chuyện cười ba lần. Vậy thì tại sao mọi người lại cứ than thở, gặm nhấm mãi một nỗi buồn hay sự khó chịu của mình nhiều lần như vậy? Đừng lãng phí thời gian và công sức vào những điều vô bổ. Hãy để cho những chuyện buồn đi qua và niềm vui ở lại trong cuộc sống chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình." Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người là chuỗi dài nối tiếp của những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ. Kỳ lạ là, dù niềm vui và hạnh phúc đem lại những cảm xúc tích cực, người ta lại ít nhớ tới, còn nỗi buồn và đau khổ đem lại cảm xúc tiêu cực thì người ta lại cứ nhớ tới nhiều hơn. Những nỗi buồn có thể đến từ niềm ân hận bởi sự sai sót nào đó của bản thân gây nên những chuyện đáng tiếc. Những niềm đau có thể được hình thành bởi sự vô tâm hay cố ý của ai đó gây ra cho mình những tổn thương. Khó lòng mà quên. Chẳng dễ gì mà không đôi ba lần ngồi nhắc lại. Có lẽ cũng cần phải nhớ để đừng bao giờ sai sót lại như vậy nữa. Chắc cũng cần nhắc lại như một bài học giúp nhau sống tốt hơn. Tuy nhiên, một hai lần nhắc lại thì người nghe có thể vui lòng mà lắng nghe. Nhưng nếu cứ gặp nhắm nỗi đau và nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện đáng buồn như những người dân trong câu chuyện nói trên, thì hành động đó thật sự trở thành một hình phạt, một nỗi ám ảnh khó quên cho người nói lẫn kẻ nghe. Điều này rất thường gặp thấy trong cuộc sống của chính chúng ta và những người xung quanh. Trong gia đình, khi người chồng, người vợ hoặc con cái gây ra những lỗi lầm nào đó, thì thế là ngày ngày, lỗi lầm đó cứ bị đem ra đá xiên đá xéo, nhắc tới nhắc lui, khiến cho bầu khí gia đình trở nên ngột ngạt, dễ dẫn đến xung đột, lời qua tiếng lại. Ngay chính trong bản thân, chúng ta cũng dễ rơi vào trạng thái, thường xuyên khơi lại đống tro tàn đau thương trong quá khứ của mình, nơi có những tổn thương mà ai đó đã gây ra cho mình, để rồi lại đau buồn và cảm thấy những vết thương đã lành sẹo, lại nhức nhối. Ai cũng mong muốn được sống bình yên. Việc gặp nhấm những nỗi buồn của mình hay cứ than vãn mãi về những niềm đau nỗi khổ đã qua sẽ khuấy động sự bình yên của chính mình và người khác. Như vậy, để giữ được sự bình yên trong tâm hồn và kiến tạo niềm vui cho những người xung quanh, thay vì cứ cằn nhằn trách móc bản thân và người khác, chúng ta hãy nhớ đến những niềm vui, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui và nói về những điều tốt lành, tích cực của nhau. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Chắc chắn, khi đã thành tâm đến với Chúa nơi bí tích hòa giải và được lãnh nhận ơn tha thứ của người, chúng ta cũng không bao giờ muốn Chúa nhắc đi nhắc lại những tội lỗi ấy của chúng ta. Lời nguyện của ca nhập lễ ngày thứ hai tuần 28 thường niên và ca từ trong Thánh Vịnh 130 là lời khẩn cầu của chúng ta dâng lên Chúa. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta cũng biết tha thứ như Chúa, tha thứ cho mình và tha thứ cho người khác. Sự tha thứ đó không phải là tha nhưng không quên, mà phải là tha và quên đi mãi mãi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một sự bình tâm trước mọi biến cố vui buồn, thành công hay thất bại xảy đến trong cuộc sống của mình và tha nhân, để có được sự sáng suốt và sức mạnh, tránh được cám dỗ, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm và chuyện không vui của mình và tha nhân. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con sẽ luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Amen.
Đời con này xin mang về Chúa, mong như thiết thu trong tay của Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân
viên. Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình, trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi chinh chấm con gieo giao hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con,
không đợi ai gì
nhưng đem vui an,
không đợi người thương
nhưng tìm giúp người,
không đợi yêu thương
nhưng gieo tình mê. Vì
khi tìm thấy
và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời. Ôi con này thân linh, xin dù tình thương cho người thiên sống được sống an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.